lúc thử thách. Nửa đêm, nằm duỗi ra trong cái hào sâu ẩm ướt bên lề xa lộ dài tưởng như không bao giờ dứt. Tôi nhìn mặt trăng quái dị thỉnh thoảng ló ra khỏi màn mây đen tích trên trời cao. Đã 182 ngày qua, tôi mãi miết trên đôi giày trượt, vừa trượt vừa tự hỏi, không hiểu mình tìm đâu ra lắm sức mạnh mà đeo đuổi đến vậy. Tôi tự nhủ rằng, tôi hoặc là sẽ trượt qua hết cái nước Canada rộng lớn này, hoặc là chết trên đường đi. Và giờ có vẻ như tôi sẽ trở về nhà trong một chiếc xe tang đen bóng loáng. Đó là ngày cuối cùng của tôi trên đường. Thật là một hành trình. Suốt 5 tháng qua, tôi đã phải đương đầu với những bắp cơ muốn rách toạc ra, tứ chi nặng như chì, cái đầu quay cuồng. Tôi đã phải xoay sở sao cho mỗi ngày có thể trượt được 170 km, tổng cộng là 8.000 km cho cả chuyến đi. Giờ đây chỉ còn 50 km phải trượt nữa mà thôi. Nằm áp đầu trên nền đất lạnh, ẩm ướt, tôi nhắm mắt lại. Phải tiếp tục thôi. Tôi đang thực thi một nhiệm vụ. Chữa lành bệnh ung thư đang giết dần mẹ tôi. Khi tôi lên 10, người ta chẩn đoán rằng mẹ mắc bệnh ung thư máu. Người ta còn dự liệu rằng mẹ sẽ chết trước khi tôi vào trung học. Người ta khuyên chúng tôi nên yêu quý từng giây còn mẹ. Rồi đến khi tôi sắp tốt nghiệp trung học 18 tuổi thì mẹ vẫn còn sống. Nhưng trước khi tôi vào đại học thì mẹ lại chuyển sang giai đoạn kịch phát của bệnh. Và các bác sĩ nói rằng mẹ chỉ còn sống có 6 tháng nữa thôi. Vậy thì tôi còn 6 tháng để quyên đủ tiền mà trang trải cho cuộc điều trị thử nghiệm có thể cứu sống mẹ. Đây là một cuộc đánh bạc. Mỗi ngày nhìn mặt trời lặn, tôi lại tự hỏi liệu mình có còn được ở bên mẹ ngày mai không. Tôi cảm thấy bất lực mỗi khi thấy thời gian trôi, những chiếc lá đổi màu, những mùa đi qua, mà trong khi ấy, cách hàng ngàn dặm xa, mẹ đang dần mòn chết. Tôi vẫn thường lắng nghe giọng nói yếu ớt của mẹ lào khào bên kia dây nói và cầu nguyện sao cho mẹ ở lại thêm cùng tôi một chút nữa. Lúc này, sao mà tôi mong được ở nhà, ở bên mẹ biết bao. Nhưng không có lựa chọn nào khác, tôi phải tiếp tục thôi. Khi hai mẹ con chúng tôi ôm hôn nhau tạm biệt vài tháng trước, tôi nghe mẹ thì thầm. Nếu con làm được thì mẹ cũng làm được. Mẹ muốn đấu tranh với cái chết đến cùng. Mẹ muốn tin rằng ước mơ có thể trở thành hiện thực. Tôi phải chứng minh rằng mẹ đúng. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thức giấc, trượt hàng giờ trong những cơn mưa lạnh, thiếp ngủ đi trong cái lều dựng một bên lề đường đóng băng. Và mỗi ngày tôi phải đối đầu với cùng một nỗi dằn vặt đau lòng. Vỉa hè tồi tàn, mỗi bậc thềm đều là chỗ dựa lưng của tôi. Cứ mỗi khi nghĩ là tôi lại thay tất, những cái tất thấm đầy máu từ những nốt phồng rợp trên chân. Ngay khi leo lên đến đỉnh cao nhất của ngọn đồi đích đến, tôi nhìn xuống và thấy thành phố rực rỡ đèn. Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm, không thể tin nổi, nước mắt chảy dài trên má. Đời mới đẹp làm sao? Thời gian, tâm trí, cảm giác đều được trả công đây. Và tôi có thể thấy từng chút đau đớn về thể xác cũng như tinh thần của mình đang dần dần được rửa đi hết. Sau khi đã thay 2 đôi giày trượt, 11 cặp bánh xe, 4 ống thuốc xoa cơ, 3 lọ thuốc giảm đau, 60 cục pin cho máy nghe Walkman, 7 cặp bọc khuỷu tay, 1 lô thuốc kháng sinh, rồi bánh, rồi 150 lít nước, thì cuối cùng mọi việc cũng đã xong. Vào lúc đó, tôi hiểu rằng mọi việc mình làm thật đáng giá. Không uổng công vô lý chút nào cho từng nốt phồng rợp, cho từng giọt nước mắt, cho mỗi ngọn núi phủ tuyết tôi đã trèo. Và đó là một thông điệp về sự can đảm và lòng hy vọng. Một thông điệp chỉ có thể được phát đi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Nói to lên cho mỗi người chúng ta, chỉ ra cho mọi người thấy rằng việc gì cũng là có thể. Rằng chúng ta có thể chữa lành ung thư, rằng chúng ta ai cũng có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi bước qua bậc cửa vào nhà. Mẹ ôm tôi thật chặt. Mẹ trông thật xanh xao. Tóc đã rụng hết sau lần quá trị. Mắt mẹ lo âu và mỏi mệt, nhưng gương mặt xanh xao trông nhẹ nhõm. Những ngày qua, mẹ đã không dám tin rằng tôi có thể trở về nguyên vẹn. Tôi đã quyên được hơn 60.000 đô la, không đủ cho cuộc điều trị thử nghiệm. Nhưng từ đó, một tổ chức đã ra đời để làm công việc quyên tiền và sẽ tiếp tục làm cho đến khi tìm được phương thuốc chữa lành ung thư. Đã 2 năm rồi kể từ ngày mẹ tôi bước vào giai đoạn kịch phát của ung thư, và bất chấp những lời tiên đoán của các thầy thuốc, mẹ vẫn sống. Tôi thì vẫn ôm một ước mơ là người ta sẽ chữa lành cho mẹ. Và tôi tin một ngày kia, ước mơ đó sẽ thành sự thật.